chàng theo kinh nghiệm của người đời không có thành công được. Bây giờ hòa thượng thành công trước mắt chúng ta nè, mấy ngày nữa chúng ta thấy cái công phu của ngài, năng lực của ngài, tâm từ bi của ngài, trí tuệ của ngài biểu diễn, chúng ta thấy được đó. Bây giờ người ta thành công, chúng ta y theo đó mà làm thì thành công. Ngài thành công chỗ nào? Thọ ba điều của Lý Bỉnh Năng. Tất cả kinh sách ngoại đạo nội điển ông không được coi là, nếu không có sự đồng ý của tôi, ngay cả kinh Phật muốn coi phải hỏi. Lấy gì? Lấy tay bịt mắt lại quý vị. Thấy bốn con khỉ không quý vị? Hòa thượng có cái hình có bốn con khỉ đó. Con khỉ thứ nhất á, bịt mắt lại. Con khỉ thứ hai bịt hai cái lỗ tai lại. Bất luận á, hòa thượng, giảng sư, thượng tọa, đại đức cao tăng gì giảng pháp, ông không được đi nghe. Nếu mà không có sự đồng ý của tôi, nhất định không nghe. Hồi xưa làm dễ quý vị à. Người ta nói á, thì phải tới đó mà nghe. Còn bây giờ thì sao? VCD, DVD, CD, MP3, rồi Internet, rồi cassette, cái gì nó phát đầy ra. Làm sao quý vị? Tâm chúng ta không nhẫn được là, vì ngay trước mắt. Cái bà bạn thân của mình nó biểu cái này hay lắm, về nghe đi. Biểu thôi, bây giờ mình học theo hòa thượng. Nó thôi cứ lấy. Nó nhấy nhưng không nghe, để nhà. Bây giờ học theo hòa thượng rồi á, không nghe nữa. Không nghe nữa nhưng mà cái buồn, không biết nói cái gì quá, nghe gì không biết nữa. Mà sao khen hay không biết nữa. Thôi mở ra nghe chút xíu thôi. Nó kéo chúng ta ra rồi. Đời này tu hành giữ được định khó hơn đời trước. Khó lắm quý vị à. Không có dễ chút nào. Đời xưa đó thì pháp sư giảng xong rồi không tới mà nghe đó ha, thì là mất. Là không còn á, không có ghi âm, không có ghi hình gì cả. Còn đời nay á, mình đã dằn được rồi, không đi nghe rồi. Vậy mà nó còn đưa băng, đưa sách ngay tới nhà của mình. Nó hay. Hay là đối với những người sơ cơ, sơ học. Còn chúng ta đã vô pháp môn rồi, đã có tin tưởng nguyện vãng sanh rồi, nhất định y giáo phụng hành, trì giới ba la mật. Bố thí trì giới là thọ giáo giới, thọ quy tắc tu học, tu hành, thì chúng ta mới thành công. Tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật mới thành tựu là. Còn quý vị không có thọ cái giới này, không phải là ngũ giới, không phải thập thiện, không phải bồ tát giới, không phải cụ túc giới, mà là trì giới để đạt được định, tu định để khai trí tuệ. Giới này nè, tu giới để đắc định là, chứ không phải tu giới đạt phúc báo. Tu giới mà không có định, chỉ cảm được phúc báo của nhân thiên mà thôi. Việc này là việc sanh tử này, phúc báo không cứu nổi, mà phải có công đức. Công đức là gì? Trì giới tức là công, đắc định tức là đức, tu định tức là công, khai trí tuệ tức là đức. Bởi vậy công đức là định, là huệ, chứ không phải là giới. Bây giờ chúng ta muốn thành công không quý vị, thì ráng bịt mắt bịt tai lại, y theo giáo giới của Phật, y theo quy tắc tu hành mà Phật dạy, chứ Bồ Tát, chứ Tổ sư dạy, thì chúng ta thành tựu. Còn nếu không, chúng ta học cái gì đi nữa, thông minh đi nữa, biện tài đi nữa, cũng là thế trí biện thông, không có giải quyết được vấn đề sanh tử. Ngài quý vị thấy không nào? Ngài Cô Lâu Giang biểu hiện, Ngài đắc được định là Ngài khai trí tuệ, Ngài được vãng sanh, thấy Phật là biết trước ngày giờ ra đi, định lực đứng 3 ngày 3 đêm như vậy. Quý vị thấy không nào? Cho nên chúng ta thấy nên tu cái này nè. Muốn vãng sanh hay là muốn thông minh ở đây quý vị? Muốn vãng sanh hay muốn đời sau làm pháp sư? Pháp sư cực lắm quý vị, mệt lắm. Nói liên tiếp 2 tiếng đồng hồ là rồi nó đi các nơi bụi bặm, đi 2 tháng ở Việt Nam bụi bặm, trong đó nắng nôi ở nó cực khổ lắm. Vậy chứ về Tây Phương cái đi cúng dường Phật, thọ giáo, muốn thuyết pháp thì thuyết pháp, muốn nghe pháp thì nó tự tại tùy ý, là ở đây khổ cái gì. Tôi vô cái nghiệp pháp sư này rồi, bây giờ tôi thấm rồi nè. Tuy rằng công đức nó có, phúc báo nó có, nhưng mà mình phải biết nó cũng có chướng ngại, vẫn có chướng ngại, vẫn có những cái oan gia trái chủ, vẫn có công đức có, nhưng mà oan gia cũng có, cái gì vì mình đối đầu mà mình nó giải bày cho chúng sanh thấy được con đường á ma đạo, thì á ma đạo nó không ghét đâu, ghét không, ghét Phật chắc chỗ gì. Mình chỉ dẫn mà biểu đừng có đi con đường đó ma, ở bên du đảng ăn cướp nó biểu đi con đường này, mình lại biểu đừng có đi đó, là mấy thằng kia nó ghét không quý vị, ghét. Là cho nên á hãy vãng sanh trước đi, muốn làm gì cũng được hết, nhất định phải vậy. Tu chư công đức nguyện sanh bị quốc là, chứ không phải tu chư công đức phụng hành lục ba la mật để làm ngay các bồ tát ở đây cũng là sai. Nguyện sanh bị quốc, kinh là kinh điển, kinh văn nói rõ ràng. Bây giờ chúng ta tu trong nước này trì giới ba la mật, ở trước là bố thí, ở thứ nhì là thọ giới. Thọ giới là theo phương pháp của Phật, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, một quyển kinh thì thành tựu. Quý vị thấy muốn đạt được cái quả để được tu hành ở thượng phẩm đó, thì phải có cái nhân. Cái nhân đó chúng chị thấy 2 cái phẩm, thứ nhất là phẩm tam bối vãng sanh, thứ nhì là cái phẩm vãng sanh chánh nhân, là cái nhân chân chánh để được vãng sanh. Hay nói cách khác, chúng ta phải có cái nhân chân chánh rồi thì mới được cái kết quả tu hành, từ cái kết quả tu hành thành công mới đạt được cái quả vị thượng phẩm thượng sanh ở đây. Muốn được bỏ xả gia khí dục, bỏ nhà mở lìa dục để mà làm sa môn, rồi để mà phát bồ đề tâm, thì chúng ta phải có cái nhân. Nhân gì quý vị? Trong phẩm 25 nói chúng ta nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thơ tạ cúng dường, trú dạ tương tục, cầu sanh bị sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, nhiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn, tất thí giữ chi, linh đắc an lạc, ức niệm Tây Phương A Di Đà Phật, cập bị quốc độ. Thì người đó phải tu cái nhân này. Cái nhân nào cái gì? Cái nhân phải là nghe được kinh điển này, là kinh Đại Thừa, là kinh Vô Lượng Thọ này, văn thử kinh điển, thì thọ trì đọc tụng, thơ tạ. Giống như cái gì quý vị? Trong quán kinh dạy chúng ta tam phúc là tam phúc, cái phúc báo thứ ba là gì? Phát bồ đề tâm, đọc tụng Đại Thừa, thâm tính nhân quả và khuyên tấn hành giả. Cho nên nó phải hòa thượng dạy chúng ta tam phúc không quý vị? Đúng nè. Mà ta phúc báo thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác tu thập thiện nghiệp. Cái đó nói phần hạ phẩm, nó hạ bối. Còn thượng bối thì phải là phát bồ đề tâm, là hai cái phúc báo kia đã hoàn thành rồi. Mình cứu độ chúng sanh, người thân không cứu sao? Cha mẹ không cứu sao? Đâu có, nó đâu có mâu thuẫn như vậy. Cho nên ở đây quý vị thấy, văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thơ tạ cúng dường. Thì ở chúng ta đọc tụng đại thừa đó, một quyển kinh vô lượng thọ thì là chúng ta thọ giới ở trên, học theo đó chúng ta mới ở trên đây á, mới là tu chư công đức được, mới là thấy được cái đời này giả. Kinh vô lượng thọ dạy chúng ta ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu thì sao? Mình phải bỏ chứ sao là phải bỏ cái nhà lửa, bỏ cái nhà ác này chứ. Bởi vậy nên phát tâm thấu hiểu rồi, phát tâm, phát tâm gì? Xả gia khí dục. Hôm qua chúng ta nói xả gia khí dục rồi mà, không phải là trên cái hình tướng, mà trong nội tâm của mình, trong tư tưởng ý niệm của mình, bỏ nhà mà đi ra khỏi tam giới, lìa dục nhiễm. Cho nên ở đây họp lại cái vị kinh điển chỉ là một ý thôi, là chúng ta thấu được một bộ kinh thì quán vô lượng thọ kinh cũng thấu, kinh A Di Đà cũng thấu, Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng thấu, Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương cũng thấu, mà trong đó Hoa Nghiêm Đại Phương Đẳng, Phật Hoa Nghiêm kia cũng thấu luôn, là tại vì kinh vô lượng thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm rồi, là cho nên thượng thừa Bồ Tát học ở đây á, ở chỗ nào, cái nhân của họ ở chỗ đâu quý vị? Nếu nghe được kinh điển này, thọ trì đọc tụng thơ tả cúng dường, hay chúng ta nói thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Thọ là hiểu, là nhận cho quý vị, thọ là nhận vào nè, mà hiểu rồi mới nhận chứ, không hiểu làm sao nhận. Đâu phải nhận danh từ, đâu phải nhận câu văn đâu, mà nhận ý kinh. Mà muốn nhận được ý kinh phải thấu triệt ý kinh mới nhận được ý kinh, đúng không nè? Chứ quý vị thuộc kinh mà không hiểu thì cũng như là con két là. Cho nên nó thọ, mình phải nhận thấu nó thì thọ. Mà thọ thấu nó rồi thì tâm chúng ta sẽ tương ưng với tâm Đại Thừa Bồ Tát, tâm chúng ta sẽ tương ưng với tâm Phật, tâm Bồ Tát. Nên quý vị học một quyển kinh này học chưa hết nữa là chúng ta thấu gì? Thấu 48 lời đại nguyện của Phật không? 48 lời đại nguyện của Phật là tâm của Phật đó là. Mà chúng ta thấu được tâm của Phật rồi, quý vị là anh hùng hào kiệt là. Cho nên ở đây thượng phẩm đó quý vị, chứ không phải trung phẩm, chứ không phải là hạ bối đâu, mà là thượng bối đó là. Giờ dám đảm đương không? Dám làm không? Dám tu không? Chúng ta đặt là tu sao là thọ, chúng ta đang thọ đó, chuyên một kinh vô lượng thọ, đang giảng nè, đang khai bày nè, dám nhận không? Dám nhận tâm mình là Phật hay không là? Rồi làm sao á? Thọ trì là giữ lấy đừng cho nó mất. Mà muốn giữ lấy đừng cho mất á thì sao? Nó chuyên, nó tinh, nó một thì còn giữ được, mà nó 3, 4, 5 thì hết giữ cái gì. Tại sao? Quá nhiều mà làm sao mà nhớ, đúng nè. Lấy cương lĩnh còn nhớ được, mà đây á lục độ vạn hạnh, rồi á tứ nhiếp pháp, rồi á bát nhã, rồi á pháp hoa, trong pháp hoa dạy chúng ta cái gì, rồi trong niết bàn dạy chúng ta cái gì, rồi ở trong kim cang dạy chúng ta cái gì, quý vị nhớ không? không nhớ nổi là. Cho nên không thấu hiểu, không nhớ nổi làm sao thực hành. Bởi vì Phật cho nói thọ trì. Thọ trì một bộ quý vị. Chúng ta trì giới ba la mật là. Còn cái vị không đi con đường này không thể nào thành tựu đâu. Chỉ là ngoài da thôi. Ngoài da đó là Phật học là, chứ không phải học Phật là. Là Phật học thường thức, là danh từ, là câu văn, là lý luận, là nghĩa lý của thế gian. Đó là môn học của thế gian. Phật học là Phật học thường thức, cũng như vật lý học, văn chương học, luật học, rồi kỹ sư học. Đây quý vị, đó là biến thành một cái ngành học, một môn học của thế gian. Phật học thường thức. Mà chúng ta học ở đây phải học theo Phật, hành theo Phật, để chứng như Phật, để thành Phật, gọi là học Phật, chứ không phải Phật học là. Khác không? Khác không quý vị? Vậy chúng ta đi được đường nào là? Đường Phật học vẫn là sanh tử. Có ai á qua đời sau nhớ lại những gì mình đã học ở đời trước không? Nó là phải là sanh diệt. Đừng nói chi đời trước. Bây giờ cái vị đã là trung niên lão niên rồi, nhớ được những gì mình đã học mấy chục năm trước chưa? Từ khoa học kỹ thuật, từ ở trong lớp đến Phật học đó, cái vị nhớ được cái gì? Trí tuệ vẫn không khai nổi là. Rồi vậy như vậy mà vẫn còn đi cái đường đó, cái gì sao? Can cường nan hóa là, cứng đầu khó dậy là. Đúng không? Bây giờ mình coi coi mình thuộc cái hạng nào cái gì? Can cường nan hóa hay là dễ học dễ dạy nè, dễ thành nè? Tụi mình quyết định là. Bây giờ chính chứng minh rồi quý vị, bây giờ mình nó 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, ngay cả 70 tuổi rồi, mình nhìn lại coi sở học của mình còn được cái gì. Cho nên ở đây quý vị thấy hòa thượng thuyết pháp, ngài ở trong đó vẫn đi chơi, vẫn đi vòng vòng, đi du ngoạn, đến hồi vô thuyết pháp vẫn là thuyết pháp. Mỗi bài pháp một ý nghĩa, mỗi bài pháp một căn cơ, mỗi bài pháp đối trị với chúng sanh, như lý như pháp là. Khác cái việc cành lá có cái rễ rồi, nó rễ rồi, nó ăn sâu xuống đất rồi, thì thuận thời tiết nhân duyên, khai hoa kết quả, tùy theo chúng sanh mà khai hoa kết quả. Mỗi năm mỗi mùa mỗi khác là. Còn quý vị học ở cành, ở lá, ở hoa, cái hoa này nó chết là đi đòn là. Cái cành này mà nó bị đứt là chết, 3 ngày sau nó khô hết, hoa cũng khô, quả cũng rớt, mở trong đó lá cũng rụng luôn là. Chúng ta hãy tu ở gốc kia, thọ trì đọc tụng để ngày ngày văn ôn võ luyện. Kinh điển thì tụng thì đọc. Trong đó, đó là văn ôn. Võ luyện là áp dụng những gì chúng ta học rồi. Phật dạy chúng ta chuyên nhất niệm Phật. Có thuần chưa quý vị? Một chiêu thôi là, không cần 10 chiêu là. Người nào mà hay đó ra một chiêu đối phương gục. Còn người nào dở trung trung đó thì ra nhiều chiêu. Một chiêu đủ rồi quý vị. Cho nên chúng ta có đọc chiêu, gọi là đọc chiêu đó, một câu A-di-đà Phật. Trong đó bất khả tư nghì công đức, vạn đức hồng danh, phiền não nghiệp chướng như thế nào, chúng ta ra một chiêu là đều phủ hết. Ở trong đó như ỷ thương kiếm, tắc đó, xúc tắc thương. Trong đó ngài Trung Phong ở tam thời niệm, trong tam thời này niệm nói giống như ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm trong đó chém sắc như chiếm chém bùng, chúng ta gọi là thượng phương bảo kiếm, là kiếm của vua, chém rồi đâu sao, không cần biết nó phải hay nó trái, nó đúng hay nó sai, nếu có cái gì khởi ra chém nó rồi về tâu với vua sao, không có sao, vua không có bắt lỗi. Hãy mở vọng tưởng nào khởi lên như thế nào chúng ta vung gươm ra chém nó hết, về già tính sao. Không có cần biện luận phải trái, một câu A Di Đà Phật phủ nó xuống, bắt chước ngay Tôn Ngộ Không. Quý vị thấy ở trong Tây Du Ký đó, ngài Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại không quý vị, lên trời phá trời, xuống náo động thiên cung, bị nhốt vào cái lò luyện đơn, lấy lửa trời mà đốt ổng, ổng cũng không có tan nữa, mà phá luôn cái lò luyện đơn, nó đẩy làm bể ngã luôn cái lò luyện đơn. Đến hồi sau quý vị gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát nói nè, ngài Đường Tam Tạng nè, ông nó dụ cho nó đeo cái vòng kim cô này đi, nó có chân châu ngọc ngà cho nó đẹp lắm, nó về khoe cho nó. Nó biểu thầy à, ngài có cái mão đâu đẹp quá vậy, con muốn hả? Con muốn thì đội vô đi, ta thấy công lao của con hay quá cho nên nó tặng con đó. Thầy nói thiệt hay nói giỡn? Nói thiệt là đội vô, đội xong rồi ngài thử, chắp tay lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ôi trời ơi thầy ơi thầy, sao mà nó đau quá, đau hả con, niệm cái nữa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thôi thôi thầy thầy, rồi ta biết rồi, có vũ khí rồi. Đây nếu mà Tôn Ngộ Không á mà phá làng phá xóm thì không phải nói, về người ta mét là bị niệm Phật rồi. Mà nếu mình mà đi về thưa đó cũng bị niệm Phật, nếu mà oan cũng bị niệm Phật, mới mà giúp cho nó mà phá mà trong đó hại người ta, hay biểu mà giúp thầy tụi nó phục kích con á, giết tụi nó để mà thầy khỏi bị hại, cũng bị niệm Phật. Bất luận á vọng tưởng gì, bất luận cảnh giới gì, bất luận như thế nào cũng phải niệm Phật. Ỷ thiên kiếm, thượng phương bảo kiếm là dám chặt không quý vị? Chúng ta không dám, là chúng ta phải phân bua, phải cải lý, phải này phải nọ phải kia mà không chịu niệm Phật, chém đầu nó đi rồi về tôn phu, dám không quý vị? Ngài Trung Phong thiền sư nói dị niệm phân trì tổng thị ma, nếu mà có một niệm khác nào khởi lên đều là ma. Ông oan cũng là ma, ông phải cũng là ma, ông đúng cũng là ma, ông không niệm Phật là ma đó. Giờ chúng ta dám niệm Phật không quý vị? Cho nên ở đây một phương pháp, một mục tiêu, một phương tiện chúng ta lên thượng phẩm thượng sanh là mà khó quý vị. Chúng ta cãi một hồi gân cổ xong rồi, nó cháy hết rồi đó, lúc đó mệt quá, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó cháy rồi thôi làm lại. Một cái lửa sân nó thiêu đốt hết tất cả rừng công đức rồi, thì bây giờ mình niệm Phật lấy công đức lại, thôi mình làm lại, cứ năm này tháng nọ làm công đức, lễ Phật tụng kinh bái sám niệm Phật bao nhiêu công đức rồi, ra đụng một cái đốt tiêu, rồi làm thế tiếp, cứ vậy mà làm. Công đức, niệm Phật là công, vãng sanh thành Phật là đức, không có. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu định, bao nhiêu huệ bị chúng ta đốt cháy hết. Giờ chúng ta kiêng không quý vị? Thôi trì giới đi, trì giới ba la mật đi. Trì giới ba la mật ở trong đấy thọ giáo giới của Phật, quy tắc của Phật, thì những cái giới á, ngũ giới, thập thiện, bồ tát giới, cụ túc giới đều có đủ trong đó. Thì tâm chúng ta không khởi ra, nếu mà khởi ra tạo nghiệp đó, A Di Đà Phật chém nó liền là cần gì phải giữ là tâm bình. Ở đâu á cần phải tu định, tâm thiện đâu cần, tâm tốt rồi đâu cần giữ giới nữa quý vị. Ngài Lục Tổ họ nên Huệ Năng nói, cho nên khi tâm chúng ta vừa khởi lên ý niệm, lập tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật phủ nó lại rồi. Đây là người á tu là thọ trì đọc tụng, rồi á rồi chúng ta sao thơ tả. Thơ tả hồi xưa người ta viết cái việc không có in, thơ tả trong đó là muốn có kinh thì vô tàn kinh cát rồi ngồi đó viết lại, rồi đem ấn tống cho người ta, đem cúng dường. Cúng dường không phải ngàn quyển, mấy ngàn quyển, mà cúng dường mấy quyển thôi à, vì phải chép cái thơ tả. Rồi ở trong đó cúng dường, cúng dường là vì người diễn thuyết. Vì sao kinh điển dạy chúng ta lợi ích cho mình và cho người, chúng ta tự mình thực hiện được thì là cúng dường cho chúng sanh. Tâm mình tốt thì tự nhiên cảnh giới hoàn cảnh đều tốt, mà hoàn cảnh tốt đó là chúng ta đã cúng dường cái hoàn cảnh tốt đẹp, không tai nạn cho chúng sanh rồi, đúng không nào? Đâu cần phải đem tiền tới mà gọi là cúng dường đâu. Chúng ta tạo nên cái hoàn cảnh tốt. Trong cái hoàn cảnh tu hành này, bao nhiêu đại chúng về đây tu, cúng dường đó quý vị. Bằng cách nào? Tới một cái hoàn cảnh tốt đẹp, nhân sự tốt, hoàn cảnh tốt, phương pháp tốt, đó là đại cúng dường cho chúng sanh. Vì ở chúng sanh nào ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường này đều được cái duyên thù thắng với Phật Pháp, và cũng đạt được cái ích lợi. Nên chúng ta thấy mình cứu độ chúng sanh không phải cúng dường một bao gạo, một vài cái áo, một vài cái phương tiện, mà cúng dường cho chúng sanh một cái phương tiện, cái hoàn cảnh tu hành có chánh pháp, có thiện tri thức, có bạn đồng tu, có hoàn cảnh tốt. Đây quý vị cúng dường. Phật Pháp đến đâu, quốc ấp thành, quốc thành tụ lạc đều tốt đẹp là ở trong đó sẽ thiên hạ thái bình, ở trong đó quốc thới dân an, ở trong đó mưa thuận gió hòa, ở trong đó không tai nạn là. Cho nên chúng ta y vào kinh điển của Phật mà làm thì ảnh hưởng đến đại chúng. Đây là cái cúng dường đó quý vị. Cho nên đó, chúng ta thấy cái nhân để thành tựu ở trước đó, tu các công đức, phải có cái nhân. Cái nhân gì? Nghe được kinh điển này, thọ trì, đọc tụng, thơ tạ, cúng dường, trú dạ tương tục, cầu sanh bị sát là. Không có phải đọc một lần, không phải một tuần đọc một lần, mà ngày đêm thọ trì nó, ngày đêm giữ trong đó, ngày đêm ở trong đó, nung nấu trong đó cái tâm bồ đề của chúng ta. Thì khi tâm của chúng ta tiếp xúc với kinh điển, tiếp xúc với giáo nghĩa, tiếp xúc với lời giảng, nó bận rồi, nó không có chạy ra ngoài nữa cái gì. Còn nếu mà nó nhàn đó, nhàn vi cư thì bất thiện là. Nếu mà có nhàn rảnh thì tâm đó nó sẽ từ từ nó đi ra ngoài, nó kiếm đồ chơi là phá làng phá xóm trong đó là. Cho nên nó người xưa ông cha ta nói nhàn vi cư bất thiện là. Bây giờ mình để nó đừng có nhàn quý vị, để nó bận bận một chút. Thì giờ bận như thế nào? Nghe, đọc kinh điển, nghe giảng.